đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Con Mén của tác giả Tiểu Tử qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa.
Quê hương.
Sanh nó tên là Loan, ở nhà gọi nó là con mén vì hồi sanh nó ra chỉ có cân được có 2,4 kg và nội nó bầm nó lên trên tay nhỏ xíu như một con mèo. Bà cười văn cốt trầu ra: đồ họ nó thứ gì mà như con chí mén vậy đó. Từ đó gọi nó là con mén luôn. Nó bú sữa mẹ nhưng vì nhà nghèo nên má nó không đủ sữa dặm thêm cho nó bằng nước cháo, cho nên nó không mụ mẫm như phần đông các trẻ nít khác. Nó cứ lèo đèo, lớn chậm và ấm tông cấm teo. Bà nội nó cưng nó lắm, bởi vì ba má nó chỉ sanh có con trai thôi, một dọc tới 3 đứa, phá phách đánh lộn tối ngày. Bà nội nó thèm có một đứa cháu gái, nhẹ nhàng, dễ sai, dễ bảo hơn. Bà thường nói: à, tao muốn có đứa cháu gái để tao có đi đâu nó theo, nó xách cái vỏ trầu. Một ước mơ rất tầm thường nói lên nét bình dị mộc mạc của tâm hồn các bà mẹ quê, giống như mái nhà tranh chỉ cần có bụi chuối sau hè, có ao bèo trước ngõ, giống như con rạch nhỏ chỉ cần đều đặn có nước lớn nước rồng. Con mén có thân hình ốm o xấu xí nhưng lại có đôi mắt sáng linh động với cái miệng nhỏ chu chu cũng rất là dễ thương. Bà nội nó nói: chà, cái ngữ này lớn lên rồi phải biết nha, nó hổn vàng trời mây luôn vậy đó. Nói như vậy chứ bà ưa nhìn nó ngủ sau khi nó bú, nó nhả cái vú ra rồi mà cái miệng nó vẫn còn núc núc. Quê con mén ở miệt Hậu Giang, một làng nhỏ nằm xa tỉnh lỵ, xẻ đôi bởi một con kinh đào. Vùng này chưa có đường xe chạy, nhưng có nhiều sông rạch nên thiên hạ đi lại bằng ghe to xuồng nhỏ, hoặc là đi bộ dọc theo bờ nước hay là băng ngang đồng vào mùa ruộng khô. Xa xa có những chiếc cầu gỗ bắc ngang kinh rạch, nối xóm này qua xóm nọ, cầu gỗ liêu nghiêu, chân dài cắm sâu vào lòng nước như là sợ nước lên làm ướt thân cầu. Người ta qua lại không có cần lan can. Xóm con mén tên là xóm Cầu Ngang, một cái tên nghe rất là thật thà, làm như trên đời này còn có những cái cầu dọc vậy. Xóm nhỏ đó cũng có chợ nhà lồng lợp tôn đơn sơ, quay quanh chợ là quán cà phê, tiệm chặt khô, tạp hóa, hàng vải và một tiệm sách gọi là tiệm sách nhưng chỉ chuyên cho thuê tiểu thuyết và truyện tàu. Con mén sanh ra ở đó khi nó biết đi biết chạy, bà nội nó lúc nào cũng kè một bên sợ nó té dưới sông. Vậy mà chẳng mấy lâu sau nó biết lội hồ nào bà cũng không hay, nó học lội với ai bà nó cũng không biết. Mãi đến một hôm trời nóng bức, con mén nó nhảy ầm xuống kinh làng bà nội nó la la, chói lói. Đến khi nhìn lại thấy nó lội như rái, bà mừng chảy nước mắt, lòng bà vui lắm. Nhưng bà cũng chửi đổng: mồ tổ cha mày, mày làm tao hết hồn hết vía à. Từ đó con mén đi đâu một mình bà cũng yên tâm, bà mới nói: trời ơi, ta nói nó giống hệt cái thằng cha của nó hồi nhỏ vậy đó. Lớn lên một chút, con mén lúc nào cũng ở trần đi chân đất, chỉ mặc có cái quần xà lỏng kaki. Nó vẫn ốm tâm ốm teo, nhưng không thấy nó bệnh bao giờ. Nó chơi với lũ trẻ hàng xóm, chơi trò con trai như con trai. Vậy mà bà nội nó vẫn ưa nó hơn là ba cái thằng anh của nó. Bởi vì đêm nào nó cũng chui vào ngủ với bà thích vuốt tóc cho nó ngủ và thích nghe cái mùi thơm hơi thở của con mén. Như ngày xưa hồi còn trẻ, bà thích nghe mùi thơm của lúa chín, gió ruộng đưa thoang thoảng vào nhà về đêm. Má con én mua đầu chợ, bám cuối chợ, kiếm đủ nuôi mấy miệng ăn, nghèo nhưng mà không có đói. Ba nó trốn lính một dạo, nhưng rồi cũng bị bắt, đi quân dịch, làm binh nhì, rồi đi luôn không biết chừng nào giải ngũ. Ba nó đóng ở đâu miệt Sài Gòn, lâu lâu về phép, ở nhà được vài hôm. Những hôm đó con mén nó khoái lắm, bởi vì ba nó cũng cưng nó như bà nội nó vậy. Sáng nào ba nó cũng cõng nó ra tiệm cà phê, nó ngồi trên ghế đẩu cạnh ba nó, đôi mắt chỉ cao hơn mặt bàn một chút. Người lớn hay vò đầu nó, làm rối bồng mái tóc bung bê, lúc nào nó cũng được ba nó gọi riêng cho một tách sữa nhỏ. Sợ sữa nóng, ba nó thường xớt ra dĩa cho mau nguội. Nó kê miệng vào thành dĩa hớp từng hớp nhỏ, hai bên mép sữa đóng thành hai đường trắng hiếu, nhưng mắt nó ngời lên sự sung sướng. Những lúc đó con mén đông đưa hai chân như người ta đuổi ruồi. Rồi một hôm việc cộng về xóm cầu ngang, bắn phá tơi bời suốt một đêm. Sáng bữa sau rút quân đi mất, thiên hạ bắt đầu bàn tán. Trời vừa sụp đổ đã đóng cửa gài then, đêm đêm nằm ngủ phập phồng, sáng ra nhìn nhau lơ láo. Nét thanh bình xóm nhỏ làng quê mất dạng lần lần, người ta bắt đầu tản cư. Ba nó về đưa mẹ con nó lên Sài Gòn, bà nội nó ở lại. Bà mới nói: tao già rồi mà đi đâu còn chi, tụi bay ráng lo cho sắp nhỏ đi, đừng có cho tao. Bà nói cứng như vậy chứ lòng bà đau như cắt. Bà biết bị dịch nhỏ và mấy gốc mận gốc xoài không có giúp được, bà thường xuyên lên thăm bảy cháu nội, nhất là con mén, rước nó đi y như là cắt đi một nấm ruột của bà. Hôm đó bà nội con mén ăn trầu nhiều hơn mọi ngày, hết miếng này là thêm miếng nọ, mắt nhìn mãi ở bờ kinh xa xa, không nói không rằng. Đến khi đưa bảy cháu xuống ghe, bà ôm con mén vào lòng hôn nó mà bà khóc ngất. Bà dúi vào tay nó tờ giấy 50 đồng xếp nhỏ lại, bà nói trong nước mắt: nè con cất cho kỹ, nhưng bà nội cho con lên trển để mà mua bánh ăn đó con. Nó nghe nồng lên mùi cốt trầu, mùi bà nội của nó, cái mùi mà nó đã quen thở đêm đêm khi gối đầu trên tay của bà để đi vào giấc ngủ. Nó ôm bà mà nó khóc như mưa, nói ra nói với con đi nội. Ghe đã đi xa, ghe máy nên đi nhanh hơn ghe chèo. Bà nội con mén còn đứng ở bờ kinh, mắt dõi theo ghe mà nghe như người bà bị tê dại. Kinh đào dài hun hút, ghe đã mất dạng từ lâu mà bà vẫn nhìn mãi về phía đầu kinh. Tuốt ở đầu kinh xa lắm, có một lằn dài gạch ngang người ta gọi là chân trời.
Ba con mén hút hụi vay nợ mua một căn nhà nhỏ vách dán lợp tôn ở xóm Bông, bên kia sông Khánh Hội, gọi là xóm Bông bởi vì ở đó có cái ống cống thật to để nước ruộng giàu ra khi nước lớn nước ròng. Dân nghèo tứ xứ tản cư về đây ngày một nhiều, nhà nho nhỏ cất dọc cất ngang mọc lên như nấm, cứ có chỗ trống là chen cất vào. Ngoài mặt lộ hết đất họ cất tràn ra ruộng, nhà này tựa vào nhà kia như là sở ngã, sát nhau đến lộ không còn chỗ để làm đường đi. Muốn vào xóm có đoạn đi trên bờ đê gọi là đê, nhưng là bờ ruộng cũ, bây giờ người ta bồi rộng ra thêm một chút. Có đoạn đi trên mấy cái tấm ván gập ghềnh bắc ngang đường nước, có đoạn phải bước hẳn vào nhà người ta để đi qua. Nhà lụp xụp thấp lè tè nên cứ phải cúi lom khom, có khi bước cạnh vợ chồng người ta đang nằm ngủ trong nhà dưới đất. Mấy nhà con mén thuộc vào hạng cũng khá cao trong xóm, ba nó phải đưa tay thắng lên mới đúng. Nhà nó được lót gạch bông phần nền đất, còn nửa phần sau là đóng cừ lót ván. Ông chủ cũ nói với ba con Mén, làm mà tới đó tôi hết tiền, thôi thì tạm thời một khúc nhà sàn, chừng nào cậu muốn cậu đắp cái nền thêm. Rồi ông đứng trên sàn nhúng nhúng, dáng nó còn tốt, còn chịu được năm ba mùa lận. Năm ba mùa đây có nghĩa là năm ba mùa nước ngập, những hôm mưa nhiều nước không kịp chảy ra sông, nước lên lé đé mặt sàn, có nơi nước tràn vào nhà ngập mấy hôm mới rút. Những hôm đó người ta treo hết đồ lên nóc, treo vài cái võng để ngủ toàn ten giữa vời. Nhà con Mén không có đồ đạc gì nhiều, một vài cái rương chất trong một góc, một cái tủ nhỏ kê sát vào vách, quần áo bán trên mấy cây đinh đóng trên vách đối diện, bếp dầu hôi, sóng chén dồn vào một góc phía sau. Cái gì cũng tấn vào vách, vào góc để chừa khoảng trống giữa nhà, dùng làm chỗ ăn, chỗ ngủ. Phía sau nhà là sàn nước lỗ thiên, nước chứa trên hai trùng phi nhà binh màu cất ngựa, và ba con Mén xin từ đơn vị đem về, tắm rửa giặt giũ ở đó, và về đêm, Phóng Quế cũng ở đó luôn. Khu này không có nước để không có điện nước, cho nên nhà nào cũng có vài cây đèn dầu hôi và đôi ba thùng phi. Mỗi ngày có xe xì tẹt đến bán nước, người ta gọi là đổi nước. Họ kéo ống cao su nhỏ bằng cườm tay, chắp nối thật nhiều khúc mới đủ dài để vào sâu trong xóm. Tiếng máy bơm của họ kêu thật lớn, sành sạch điếc tai, nhưng cũng nhờ nó mà người ở trong xóm biết là xì tẹt nước đến rồi. Xì tẹt nước chỉ làm ăn trong mùa nắng thôi. Về đây, con Mén ngủ với ba nó, ngủ trên võng, má nó và ba thằng con trai ngủ dưới gạch. Đêm đầu, con Mén không chịu ngủ, cứ đòi về bà nội. Nó ngồi bẹp dưới đất, khóc ư ử, lâu lâu gọi một cách thảm não.
Bà nội ơi, con nhớ bà nội quá à.
Tiếng ơi của nó kéo dài ra, làm má nó cũng nhớ nhà, nhớ đất, nước chảy quanh. Ba nó thổi tắt đèn, vỗ tay ôm nó vào lòng, nằm trên võng, đông đưa dỗ. Thôi nín đi con, nín đi. Ngủ với ba cũng giống như ngủ với bà nội chứ gì. Rồi mai mốt bà nội lên, bà nội của con lên ở với con nghe. Tiếng nghe bỗng nghẹn ngang nơi cổ, ba nó kềm lắm mới khỏi nấc lên. Tuy nhiên trong bốn đêm, nước mắt cũng âm thầm chảy dài trên má.
Mỗi ngày, ba con Mén đi làm trong đơn vị, sáng đi chiều về, đi bằng xe bus. Má nó chưa quen nước quen cái nên ở nhà vá áo, nấu cơm. Anh em tụi nó lân la làm quen lũ nhỏ trong xóm. Dù ở giữa lòng thành phố, trò chơi của tụi nó vẫn mộc mạc thô sơ như thuở còn ở dưới ruộng. Bắn bi, búng dây thun, lấy nút khoét làm mề đai hay là in cát giả làm bánh. Ít lâu sau, má con Mén được người hàng xóm giới thiệu vào làm phu trong nhà máy ve chai bên kia sông. Mới đầu còn bỡ ngỡ, làm sai làm trật, chiều nào về má nó cũng buồn thiêu, ra ngồi trên sàn nước, nhìn khoảng trời mở ngõ trên cao, lâu lâu thở dài. Nhưng lần hồi má nó cũng quen tay, thêm tánh siêng năng cần cù nên mấy thầy giám thị cũng thương tình nâng đỡ. Nhờ vậy má nó mới vững lòng tin ở ngày mai. Ngày mai đối với ba má con Mén thật là giản dị. Chừng mà yên bình mình về dưới bà nội tụi nhỏ lãnh mấy công ruộng làm cũng như sớm nữa phải không ông? Cái hình ảnh của ngày mai đó, người tản cư nào cũng nghĩ giống như nhau. Yên rồi về quê làm lại cuộc đời. Họ đã rời làng bỏ xóm ra đi, đi để còn sống mà trở về. Nhưng họ vẫn mang theo trong lòng gốc dừa, cây cao, chỗ kiển. Họ không bán được đất, nhưng họ không để mất được gốc. Chính tình cảm quê hương sâu đậm đó đã giúp họ can đảm nhận chịu cuộc sống tạm bỡ ngày hôm nay. Ngày qua ngày họ mớm niềm tin bằng hy vọng, và ngày qua ngày họ nuôi vọng bằng niềm tin, cứ lẫn quẩn lây quanh như vậy cho đến một ngày nào đó, chưa phải là cái ngày mai chờ đợi. Người già tắt thở với niềm tin và trẻ con lớn lên không biết phải hy vọng ở cái gì. Chỉ còn thế hệ của ba má con mến là lây lất sống trong lòng đô thị, ví mình như cây chừng lưỡi, còn biết thế nào là niềm đau quê hương, nhưng vẫn mỏi mòn chờ đợi. Ngày mai rồi trời sẽ lại sáng. Mấy anh con mén đều được đi học, chỉ có nó là chưa. Có lẽ tại vì nó gầy còm nhỏ thó nên ba má nó quên cái tuổi thật của nó đi, cứ nghĩ là sang năm là đến phiên con mén. Nhưng rồi nó vẫn còi còi như vậy hoài, có lẽ còn lâu mới đi học được. Buổi sáng ăn cháo xong là cả nhà đi hết, con mén thì ở lại coi nhà. Tiếng là coi nhà chứ lúc nào nó cũng thấy nó là la cà ở hàng xóm làm bánh giả rồi bún dây thun. Nó bún dây thun giỏi nhất trong xóm, đã khéo tay lại biết tính toán nên ngày nào nó cũng ăn của trẻ con cùng lứa rất là nhiều dây thun. Về nhà nó cho vào túi ni lông cất kỹ, bởi vì vòng dây thun là tiền của tụi nhỏ. Năm vòng thun mua được cái nút khoén lô canh la ve nước ngọt, 10 vòng thun một nút khoén ngoại quốc các loại chai nhập cản, và phải tới 20 vòng thun mới có được cái lon coca không. Thật là hấp dẫn với nền đỏ tươi chữ in trắng. Vòng thun có giá trị như vậy cho nên đứa nào cũng ráng kiếm cho thật nhiều, rồi cũng giấu cho thật kỹ, rồi cũng đếm tới đếm lui y như người lớn đếm tiền thật. Một buổi sáng mai con mấy mang bọn dây thun ra đầu ngõ tìm bạn. Ở đây có một cái quán cà phê hủ tiếu và vài hàng quà bánh điểm tâm. Một bà già bán xôi thấy bọc ni lông dây thun của con mén nhét toàn tem ở lưng quần, bà mới hỏi: "Nè nè, dây thun ở đâu mà nhiều dữ vậy cháu?" Nó trả lời là dây thun của nó. Bà ta mới cười hiền hòa nói: "Vậy hả? Vậy chứ cháu có bán dây thun không? Bà mua cho. Để mà cột mấy cái xôi á mà." Ở đây mấy người đi làm sớm không có thì giờ để ăn sáng, ghé qua mua gói xôi mang theo để lúc nào tiện thì mở ra ăn. Xôi vẫn được gói bằng lá chuối nhưng sau đó được cho vào bọc ni lông có sợi dây thun thắt lại đàng hoàng, vừa sạch vừa gọn. Nghe hỏi con mén nó phân vân, tới tuổi này nó chưa biết đi mua một cái gì bằng tiền thiệt hết, huống chi mà nói đến chuyện bán. Nó chỉ biết giả mua giả bán nút khoén hợp lon trong thế giới trẻ con nhiều tưởng tượng của nó thôi. Tiền thiệt thì nó chỉ biết có tờ giấy 50 đồng mà bà nội nó cho nó hồi đi lên Sài Gòn ở. Nó đưa cho má nó cất rồi nó quên luôn tới bây giờ. Thật ra nó chỉ biết tờ giấy đó là tiền nhưng chẳng biết giá trị là bao nhiêu, và cũng không biết dùng tiền đó để làm gì. Bởi vì trong xã hội trẻ con của nó chỉ có dây thun là có giá. Thấy nó đứng ngớ ra mà miệng cứ cười mỉm mỉm hoài, bà bán xô mới hiểu ngay nên đề nghị đó: "Nè nè, như vậy nha, cháu cho bà cái túi dây thun ha, rồi bà cho cháu cục xô bự này nè, chịu không?" Nó nhìn theo cái tay của bà chỉ: "Mẹ ơi, cục xôi bằng bắp đùi nằm trong lá chuối xanh lá mướp, ló ra hai đầu vàng thực, có mấy miếng dừa lòi ra trắng hiếu." Nó nước miếng nghe ừng ực, nó gật đầu. Vậy là lần đầu tiên con bé biết thế nào là buôn bán trong cái xã hội của người lớn. Từ đó nó thường đem cái túi ni lông dây thun ra ngoài ngõ để nó mua xôi. Bà bán xôi thương nó lắm, bởi vì lần nào nó mở hàng là bà cũng đều bán đắt dữ lắm. Nhiều hôm vắng nó bà cũng nhớ nhớ. Những hôm đó con mén hết tiền nhưng thèm xôi, có khi nó cũng mò ra đầu ngõ, đứng xa xa nhìn thao xôi của bà lão. Cao xôi được phủ kín lá chuối, nhưng trong tưởng tượng nó cũng thấy là được màu xôi vàng thật, thấy tội nghiệp. Một hôm bà bán xôi gọi nó lại, đưa cho nó tờ giấy bạc. Nè, bà lấy cái tiền này nè, rồi mua xôi mở hàng cho bà đi chóc. Nó làm theo như là cái máy. Bà bán xôi cảm động, kéo nó ngồi xuống cạnh bà. Nó ăn xôi, mắt ngời lên sung sướng. Nó ấm nhôm nhưng gương mặt nó thật kháo khỉnh. Mái tóc bông bê cắt ngắn làm cho cổ nó dài ra. Bà vuốt tóc nó, nghĩ: chèn đẹp ơi, con nhà ai mà thấy dễ thương quá, những biết nữa. Được bàn tay khẳng khiu của bà già vuốt tóc, bỗng nhiên con bé nghe nhớ nhớ một cái gì đó. Một cái gì không rõ lắm, nhưng là một cái gì thật là quen thuộc. Hình như là một cái cảm giác êm êm, khoái khoái. Một cảm giác mà từ lâu, rất lâu, nó không nghe thấy nữa. Nó mang máng nhớ một cái gì xa, thật là xa. Một hình ảnh, một cái tên, một người. Có thể nó nhớ bà nội nó. Nó ngừng nhai, miếng xôi trong miệng đội phòng một bên má. Nó nhìn lên mặt bà bán xôi. Má thì hớp, trán thì nhăn, tóc lưa thưa bạc. Đúng lúc đó, từ tiềm thức của nó bật lên hình ảnh của bà nội nó. Chỉ trong có một giây mà nó nhớ lại hết. Từ bàn tay, vuốt tóc, từ cánh tay, gối đầu, từ mùi cốt trầu hăng hăng mà nó ghiền thở đêm đêm để ngủ. Nó nghe nhẹ nhẹ ở ngực, nó nghe như muốn khóc. Môi dưới nó trề ra, miệng nó méo xệch. Nó buông cục xôi xuống, đứng lên chạy ù vào ngõ, vừa chạy vừa kêu từng tiếng thật rã rời. Bà nội ơi, bà nội, con nhớ bà nội quá à. Bà nội ơi. Tiếng ơi của nó kéo dài ra trong xóm, nức nở như một đường cày trên mặt đất ruộng. Việc cộng về chiếm hết mấy làng, trong đó có xóm cầu ngang của con bé. Ít lâu sau, nó có tin bà nội đã chết. Ba nó không có dám về để chịu tang, chôn cất, phần vì không có tiền, phần vì sợ việc cộng. Ba nó lấy một cái rương kê vào giữa vách, đặt lên đó một cái chén gạo và hai cái đèn cầy. Đốt đèn, đốt nhang, cắm vào chén gạo, xong... Ba má nó vừa lạy vừa khóc. Lần đầu tiên con bé nó thấy ba nó khóc. Nó không có biết gì, nhưng sao nó cũng muốn khóc theo. Mấy thằng anh nó ngồi xếp bằng một hàng, im thinh thích. Sau đó ba nó ôm nó vào lòng, ngồi nhìn khói nhang và hoa đèn thật là lâu. Nó hết nhìn cái rương lại nhìn mặt ba nó. Tự nhiên nó thấy thương ba nó vô cùng. Mãi sau này con mén mới biết cái rương đó là bàn thờ của bà nội nó. Bây giờ con mén cũng được đi học. Bây giờ ba nó cũng sắm được chiếc xe đạp để đi làm. Má nó thì vẫn đi đò ngang để qua nhà máy ve chai. Mấy anh nó vì trường cũ hết lớp phải qua trường khác xa hơn, vẫn đi bộ. Má nó đã lên cấp thợ, nhờ vậy mà trong nhà thấy dễ thở hơn. Sắm thêm một số đồ đạc và má nó có đeo một sợi dây chuyền. Chứ ba nó thì vẫn còn lẹt đẹt ở cấp binh nhì, loại binh nhì dùng xe vạp trong văn phòng đơn vị. Nhờ đi học con bé mới biết nó tên thật là Loan. Hôm đưa nó vào trường, ba nó dặn:
Khi nào cô giáo điểm danh kêu Lê Thị Loan thì con hô lớn lên có mặt, nghe con.
Nó ngạc nhiên: Ủa, tên của con là Mén mà ba. Ba nó phải giải nghĩa rằng Loan là cái tên trong, còn Mén là cái tên ngoài. Ra đường mình lấy tên ngoài, chớ vào trường là phải lấy tên trong, vân vân. Đối với nó, ngoài trong gì lộn xộn quá, nó chỉ biết rằng tên Loan nghe thật là dễ thương, nhưng mà nghe nó lạ quắc lạ quơ. Còn Mén thì thật là quen tai. Tuy nhiên, có cái tên dễ thương, nó cũng nghe lòng phơi phới. Nhờ đi học cô mén hết ở trần, hết đi chân đất, nhưng tớ vẫn hớt bưng bê cao. Nó đội nón vải, có cái bo như là tay bèo, mặc áo trắng, tay phùng, quần dài đen, chân mang dép nhật. Bây giờ thật sự nó mới có nét là con gái. Ba nó nhìn nó trìu mến, rồi ba nó nói:
Mẹ hả? À, con gái của ba coi cũng đặn ướn như chứ.
Rồi ba nó hôn lên nó đầy mặt mày, nó rút cổ lại vì nhột, nó cười khúc khích. Ba, ba làm gì con nhỏ quá à? Tình thương đâu đó bỗng trào dân miền Nam, dân miên man. Giống như nước triều lên ôm xóm bỗng âm thầm nhưng thật là chan chứa. Con mén càng lớn, ba nó càng cưng nó nhiều, bởi vì nó thông minh, học giỏi, và bởi vì nó mang nhiều nét của bà nội nó. Ba nó thường nhìn nó, rồi ba nó nói:
Thứ gì mà giống bà nội như in vậy hả?
Điều mà ba nó không để ý là con mén còn giống bà nội ở cái chỗ hay chửi động một tổ cha nó. Mỗi khi nó bực mình chuyện gì, có lẽ tại vì nó chửi làm bầm nên ba nó không có nghe, mà thật sự nó cũng không biết mồ tổ cha nó là cái gì. Mấy anh em con mén đi học buổi sáng, nó đi học buổi chiều, thành ra lúc nào trong nhà cũng có đứa học EA, đứa thì nằm sát xuống gạch nhắn nó để làm bài. Hầu hết từ nhỏ trong xóm đều học chung một trường, nên đi và về cùng một lúc. Đứa trước đứa sau đi thành một hàng dài. Đến khi tụi nó học bài cũng nghe quần quang như tiếng ếch ương vào mùa nước nổi. Trưa con mén cuốc bộ đi học, chiều ba nó đi làm về, đạp xe ghé ngang trường để rước nó. Những lúc đó nó thấy hãnh diện vô cùng, ngồi trên bọt ba ga, cái cặp táp đeo lượng lặng ở cổ, hai bàn tay nó nhỏ nhắn lấy dây nịt của ba nó để giữ thăng bằng. Nó nói chuyện nguyên khuyên, nó hỏi ba đủ thứ. Ba nó lúc nào cũng có câu để trả lời, cũng góp vào câu chuyện rất hào hứng, chứ không phải ậm ừ. Cho nên đối với nó, trên đời này chỉ có ba nó là nhất. Đạp xe mệt, nhưng mà ba nghe nó hỏi: Ba ơi ba, ba có mua gì cho con không ba? Vậy mà thời gian sau này, ba nó bị cấm trại liên miên. Nó đành đi học một mình và về một mình. Tối tối nó ngủ một mình, êm trên cái võng đu đưa. Bây giờ nó lớn nên không gào khóc như thuở nó mới xa bà nội nó. Nó biết xấu hổ nên ướp mặt vào chiếc áo nhà binh của ba nó, âm thầm khóc rấm rứt. Rồi một lúc nó cũng ngủ thiếp đi, ôm chiếc áo như ôm lưng của ba nó vậy.
Giờ cộng tràn về chiếm hết miền Nam, mấy ngày cuối cùng của tháng 4 75 thật là kinh hoàng. Thiên hạ rần rần, nhốn nhà nhốn nháo. Ba con mén chạy bộ đến nhà, mồ hôi mồ kê, mặt xanh như tàu lá, chỉ có cái quần đùi. Ba nó hổn hển nói với má nó: Mẹ họ, trong lúc lộn xộn cái thằng nào nó đớp cha cái chiếc xe đạp của anh, làm anh chạy bộ về muốn tắt thở luôn đó. Má nó lo lắng:
Còn quần áo của anh đâu?
Bà nó nhăn nhó
nói:
Ôi, cởi liền cha của nó rồi. Mặt để dự cộng nó bắn thấy tổ tiên thấy thổ à. Rồi ba nó phun nước miếng một cái phụp, như là phun một cái gì thật đắng. Má nó vội đưa cho ly nước, ba nó cầm lấy uống ngực ngực như người bị mắc xương, mắt lồi ra căm phẫn. Không biết dự cộng ra sao, nhưng thấy ba nó tả tơi như vậy, con mén cũng phát tức. Nó lầm bầm chửi động:
Mồ tổ cha nó, ghét ba. Ít lâu sau, con mén đã biết dự cộng là gì, nó cũng bắt chước người lớn. Gọi trọng là họ, chứ không hiểu rằng tiếng họ mà người lớn dùng có ý nghĩa mỉa mai, cay đắng. Bởi vì bây giờ mới thấy giữa họ và mình có quá nhiều dị biệt. Họ bây giờ tên là cách mạng, ba con mén bây giờ bị họ gọi là ngụy quân. Má con mén bây giờ lúc nào cũng tự xưng là vợ ngụy, mặc dù thuộc thành phần công nhân lao động. Sớm mộng bây giờ cũng đổi thay bề mặt, ngựa gạo của chú Trần người Tàu bị tịch thu để biến thành trụ sở ủy ban nhân dân. Người lạ ở đâu về đó làm chủ tịch. Thư ký chú Năm hất tóc đầu ngõ bỗng thành ông tổ trưởng, còn bác bãi thợ ở hồ được thiên hạ gọi bằng tổ phó an ninh. Chỉ có dân trong xóm vẫn còn là dân trong xóm. Thiên hạ nông nhóm bắt đợi một thời gian coi tình hình ra sao. Nhưng rồi ít lâu sau cũng chẳng thấy ai rụt rịch dọn về quê làng. Mong ước bình dị yên rồi về quê sinh sống. Một mong ước được chắc chiêu nuôi dưỡng từ bao nhiêu năm, bây giờ giống như bọt nước bờ sông từ từ tan rã. Cái ngày mai trời lại sáng, bây giờ thì thật sự chỉ còn là một giấc mộng mà thôi. Thiên hạ thường chép miệng, ôi ở dưới quê họ cũng tịch thâu hết rồi, là về làm cái con khỉ khô gì, ở đâu là cũng vậy thôi, giờ cũng hai bàn tay trắng. Dân tạm cư bỗng thấy mình như bị mồ côi, vĩnh viễn bị cắt đứt với gốc dừa cây cao chỗ kiểm. Từ thân trùng gửi họ đã trở thành đám lục bình. Sớm bỗng mặc nhiên thành điểm tựa để đám lục bình bám vào đó, làm một cái quê hương, làm đất đứng. Người trong xóm bây giờ thấy gần gũi nhau hơn, làm như là không phải dân tứ xứ đến đây, mà như là tất cả đều sinh trưởng ở xóm bọng. Bây giờ họ mới nhận thấy rằng họ giống nhau từ suy tư đến nếp sống, từ cách ăn mặc đến lời lẽ nói năng. Họ không biết rằng biến thiên của thời cuộc đã cho họ có một cái đối tượng. Thế giới cộng sản là con người cộng sản để nhận xét và so sánh. Đối tượng đó bây giờ thật rõ nét, không còn được ngụy trang bởi những mỹ từ, cho nên họ nhìn thấy không điểm nào giống họ hết, từ con người đến phong tục tập quán. Tự nhiên họ cùng đứng về một phía và họ còn thấy cần tựa vào nhau để sinh tồn. Cũng giống như nhà của họ ở phải xây cất bám vào nhau, kèo cột câu vào nhau, phên vách nối vào nhau để đứng vững. Xóm bọng chưa bao giờ biết bạo lực, nhưng trong nội tâm người xóm bọng bây giờ đang bạo lực tơi bời.
Bà con Mén đi học tập 3 hôm rồi về nằm nhà gác tay lên trán. Má nó vẫn đi làm, anh em nó vẫn đi học. Thời gian sau, bà nó cũng kiếm được việc làm ở bến tàu Khánh Hội. Sáng đi chiều về, ban đêm bà nó thay phiên nhau đi họp phường hoặc là họp tổ. Lâu lâu thằng anh lớn của nó đại diện ba má nó phòng họp ngồi cho có mặt. Chừng lúc ấy thấy nó mang theo hoặc là quyển sách hoặc là cuốn tập để thừa dịp có đèn sáng mà học bài cho ngày hôm sau. Mỗi một đêm công an khu vực cầm đèn bấm đưa bộ đội đến bắt ba con Mén dẫn đi. Cả xóm nhốn nháo trong bóng tối. Má nó chạy theo kêu khóc, trợt bờ đê té lên té xuống. Đến đầu ngõ có đèn sáng và nó nói với má nó, chắc họ bắt làm, chứ anh không có làm gì hết, em yên tâm nha. Ở nhà mấy anh em nó thắp đèn rồi ngồi nhìn nhau mếu máo, hàng xóm thay nhau đến ngồi với tụi nó cho đến khi má nó trở về. Đầu cổ bơ vờ, quần áo lấm lem bùn đất, họ an ủi má nó, xì xầm bàn tán cho tới khuya mới ra về. Đóng cửa tắt đèn từ lâu mà con Mén nằm trên võng còn nghe má nó khóc thút thít. Nó cảm thấy thương má nó, thương ba nó, rồi nó đâm tức giận mấy thằng công an bộ đội. Kìm không được, nó buộc miệng chửi lớn.
Mồ tổ cha nó, không biết đâu mà tự nhiên nó bắt ba vậy, không biết nữa.
Tiếng của nó lanh lảnh sắc bén, rạch bóng đêm như là một lưỡi dao lam. Má nó giật mình ngừng khóc, dối tay mò mẫm rờ đầu nó. Nó nắm lấy bàn tay áp vào bụng bên má như muốn chia sớt niềm đau. Má nó bỗng nghe bàn tay mình ướt ướt. Mấy hôm sau vẫn không thấy ba nó về, trái lại công an khu vực đến thăm má nó thường hơn và lần nào cũng khuyên: nè, chị yên tâm nha. Nếu nhà nước xét thấy ảnh không có cái nợ máu với nhân dân thì anh ấy sẽ được thả về thôi. Ta sáng suốt chứ không có ác ôn như là ngụy đâu á chị à. Ít lâu sau, Có tin ba con mén bị đưa ra học tập cải tạo đâu ở ngoài miền Trung. Má nó khóc hết nước mắt. Tên công an khu vực lại đến nhà khuyên. Đi học tập chứ có đi tù ở đâu mà chị sợ. Cứ học tập tốt là được về ngay thôi. Yên chí nha. Thống nghe như là như vậy. Con mén tức cành hông. Nó nhìn tên công an chỉ có nửa con mắt.
Quý nè. Má con mén bị họ cho nghỉ việc, gọn như liệm một món đồ vô dụng vào sọt rác. Tên thủ trưởng gọi má nó vào văn phòng, nói bằng một giọng trắng nhất như vôi.
Tập thể đã nhất trí cho chị nghỉ việc ngay từ bây giờ, bởi vì chị không còn có đủ điều kiện để phục vụ nhân dân nữa. Nè, chị lấy hết đồ đạc của chị rồi về đi nha.
Đồ đạc là cái áo, cái khăn lông, cái nón lá và đôi dép cao su bức. Một tên an ninh đi theo đến cổng dặn.
Chị đừng có trở lại đây làm gì nữa nha, không có tốt đâu.
Má nó lầm lũi bước đi, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt. Bởi vì má nó đã chuẩn bị tinh thần từ ngày biết tin ba nó đi học tập cải tạo. Dưới chế độ cộng sản, đã là vợ con của Mỹ là phải biết dọn mình chịu đựng sự kỳ thị của kẻ cầm quyền. Khi má con mén về đến nhà thì tụi nhỏ đã đi hết, đứa thì đi học, đứa đi lao động trong trường. Má nó bèn dọn dẹp đồ đạc rồi nấu cơm một cách thản nhiên như chẳng có gì xảy ra hết. Bình thường má nó không về giờ này nên hàng xóm để ý, vài người chạy sang hỏi han như là trong gia đình. Có cái chuyện gì sao mà má con mén về nhà giờ lại vậy? Hỏi nhưng trong lòng họ đã đoán ra câu trả lời hết 9/10. Má nó cũng nghe an ủi. Dạ thì họ đuổi chứ sao, Ngụy mà, kể số gì? Rồi má nó cười thật mỉa mai. Một bà già pháp tức phun cốt trầu một cái thẹn. Cái giống gì mà thiệt là vô nhân đạo á. Người ta đã nghèo, một thân một mình, rồi làm để mà nuôi một bầy con mà cũng đuổi cho đành. Cái đồ thứ gì mà đắt ôn quá gì không biết nữa. Một bà khác thêm vào. Thôi đi, nói cái gì cái thứ đó, mồ ông mã cha của tụi nó mà tụi nó còn coi không ra gì thì nói chi tới bà con mình đó bà ơi. Nghe mấy tiếng bà con mình, bỗng nhiên má con méo mũi lòng chảy nước mắt. Từ ngày bỏ xóm cầu ngang tạm cư ở bọng này, mặc dù có chồng con ở một bên, má nó vẫn nghe bơ vơ là lùng. Má nó thấy thiếu con kênh đào bờ đê thẳng tắp, thiếu chiếc cầu gỗ nhón cao chân dài, thiếu màu vàng ruộng lúa, thiếu mùi thơm bông cao, thiếu họ hàng ruột thịt. Những thứ mà má nó đã thở từ những hơi thở đầu đời, những thứ mà má nó đã nhìn từ khi nụ nhìn biết phân biệt, tất cả đã trở thành nhịp sống của chính bản thân của má con mén. Mất đi những thứ đó, má nó cảm thấy như bị tách biệt ra khỏi cuộc đời này. Xóm bọng tuy hiền nhưng trước đây người cùng xóm đối xử với nhau còn nhiều dè dặt, ít qua lại với nhau, gặp nhau chào hỏi xã giao lấy lễ. Do đó mặc dù sống trong xóm nhỏ đông người, má con mén vẫn thấy như mình sống lẻ loi giữa đồng giữa ruộng. Niềm đau đó má nó dìm sâu trong nội tâm từ bao lâu nay. Bây giờ mấy tiếng bà con mình thật là chất phác, nhưng thật là gần gũi, thật đậm đà, tình đơn lý đã mở ngõ khơi nguồn. Má nó khóc mà nghe lòng thật ấm cúng và cũng thật là thênh thang, trải rộng. Giống như ruộng lúa sớm cầu ngang được ươm vàng dưới nắng cuối mùa mưa.
Biết thân mình không làm sao tìm được việc làm ổn định, dù làm phú quét đường đổ phấn, má con mén cầm thế một số nữ trang quần áo rồi đi buôn đầu chợ bán cuối chợ. Tưởng giống như ngày xưa ở dưới quê, té ra thật là chật vật. Ở đây bây giờ có 100 người bán nhưng không có một dạng người mua. quá nhiều người bán bởi vì những người này một số không chịu đi làm cho chế độ, một số bị chế độ sa thải đành buôn bán lắt chắt để kiếm sống. Quá ít người mua bởi vì thiên hạ không còn tiền. Anh em con mén cũng đã nghỉ học ở nhà giúp ba má nó bằng cách đi bưới đống rác lượm ve chai, giấy dụng bao ni lông. Má con mén cắt bao bố tời mai lại thành túi nhỏ cỡ bằng ba giỏ đi chợ, có hai quai để tụi nó mang vào chai vào cổ. Mấy đứa lớn hơn mang ba túi mỗi đứa, mấy đứa nhỏ tùy bữa mà đeo một khi hai. Đứa nào cũng cầm một que sắt đầu uốn cong như cái móc, thằng lớn hay đùa. Tụi mình bây giờ thành cái bang hết rồi. Tao là trưởng lão ba túi, còn tụi bay là đệ tử. Mỗi ngày túa ra đi hành hiệp trên mấy cái đống rác ở thành phố Hồ Chí Minh, Quang Vinh. Tụi nó cười vui, nhưng chẳng biết phiền lụy là gì. Má con bé thì khác, ưu tư nằm ngay trong ánh mắt, trong nụ cười. Những đêm trằn trọc đã đầu sâu đôi má, càng ngày có người càng héo đi, tuy nhiên chẳng bao giờ nghe má nó mở miệng than một lời. Thế tội nghiệp, hàng xóm thương qua thăm mẹ con mén để phụ tuổi nhỏ lựa ra và xếp riêng thành đống miếng giả chai, theo miếng chai, ni lông theo ni lông, giấy theo giấy, v.v. Lâu lâu họ cũng mang cho vài khúc mía, trái dừa hoặc là mấy nhúm tôm khô, có gì cho nấy, không còn nề hà, dở ngon hay là nhiều ít, má con mén đều nhận hết, không bao giờ từ chối để đưa. Bây giờ, làm như là người ta sống thật tình với nhau hơn hồi trước, làm như thiên hạ cần có nhau như hơi thở cần cho cuộc đời. Có lẽ bởi vì họ đã mất mát cả những gì họ đã có, bây giờ họ chỉ còn lại có nhau thôi. Lần hồi, rồi má con mén cũng phải đi chút đỉnh đồ đạc trong nhà để đủ có miếng ăn cho lũ nhỏ. Lúc này, tụi nó lớn thấy rõ, mặc dù ăn uống kham khổ, mấy bà hàng xóm thường nói:
"Ôi, trời xanh thì trời nuôi."
Mà thật ra, tới con mén cũng cao lên tuy vẫn còn gầy, chân tay hơi ghẻ lở, nhưng gương mặt vẫn kháo khỉnh nhờ mái tóc vẫn hớp bùm bê cao. Nó không chịu để tóc dài, mỗi lần má nó đề nghị để tóc dài đi con cho thành con gái. Nó lắc đầu quầy quậy, tóc bùm xê xòe ra như rẽ quạt.
Để dài nó thấy mồ luôn à.
Mấy hôm đầu đi bơi rác, nó còn mang dép nhật. Sau đó nó lượm một mớ dài ba tha rách mũi, chọn được hai chiếc, vừa chân, một thì xanh, một thì vàng. Nó mang vào hí hửng.
Thôi kệ nó, sao đâu, hát như vậy, khỏi sợ tụi nó ăn cắp thôi.
Rồi nó đem đôi dép nhật rửa sạch cất kỹ, không ai hỏi, nhưng nó vẫn giải thích.
Nè, để dành mai mốt quá, có đi học lại, đừng có mà mang đó.
Nghe nó nói, thằng anh hai nó nhìn nó rất lâu rồi bồi hồi xúc động. Anh nó nhận thấy con mén không còn là con nít nữa.
Má con mén có một người chị ruột tên Ánh, Nguyễn Thị Ánh. Hồi đó nấu bếp cho vợ chồng một ông Tây. Khi gia đình ông này dọn về xứ, chị Ánh cũng đi theo rồi ở luôn bên đó. Ít lâu sau có tin chị lấy chồng người Pháp, rồi hai vợ chồng đưa nhau qua làm ăn ở Phi Châu. Chị cũng đã vào quốc tịch Pháp và đổi tên là N, bà N. Priod. Má con mén bắt đầu cậy gạch bông nền nhà lên để bán, để độ nhật. Thằng anh con mén nói:
Hết ăn tủ tới ăn rượt, bây giờ tụi mình ăn tới gạch.
Thì chị Ánh ở bên Tây gửi về kiếm thăm. Ông chồng khuyên không nên về sợ gặp khó khăn, nhưng chị vẫn quyết định tôi phải về kiếm tụi nó coi coi ra sao. Nghe nói bây giờ bên Việt Nam dân chúng đói khổ dữ lắm. Rồi chị mua thật nhiều hàng vải quà cáp, làm như gia đình chị bên nhà còn rất đông. Thật ra chị Ánh chỉ còn có má con mén là ruột thịt, nhưng mười mấy năm xa cách đã làm cho tình thương trong lòng chị thật là mênh mông, không bờ bến. Đến độ chị không đo lường được nữa, không phân biệt được nữa đâu là tình thương em, đâu là tình thương quê hương. Về Sài Gòn, chị Ánh vẫn gọi là Sài Gòn vì thói quen. Chị ở khách sạn Hữu Nghị, Ngày ngày chị đi dò hỏi tin tức má con mén, từ những người quen xa xa chỉ qua những người cùng gốc ở cầu ngang. Nhưng đã lên làm ăn ở thành thị từ trước, cứ phân lần rồi chị Ánh cũng tìm ra xóm bọn. Đến đây chị gặp một trở ngại lớn, người trong xóm không biết tên Nguyễn Thị Hoa hết. Chị giải thích dài dài, nó nhỏ nhỏ con, người nó tròn trịa, nó trắng trẻo, năm nay chừng 30 mấy tuổi chứ chưa có già lắm. Chị đã hình dáng của người em gái cách đây đã 10 mấy năm rồi, cái thời mà hai chị em còn ở dưới quê, trưa trưa hay ra ngồi trên cây dừa bắc ngang đường nước, thọc chân trong nước mát, đông đưa kể chuyện tâm tình. Hình ảnh đó chị đã mang đi và giữ vẹn cho đến bây giờ. Quên mất là thời gian đã đi qua và nét đời đã bị bôi đi, vẽ lại. Không ngã lòng, chị tìm cách nói với mấy bà già trong xóm. Cháu tên là Nguyễn Thị Ánh, còn em cháu nó tên là Nguyễn Thị Hoa. Tụi cháu thì dân ở cầu ngang, ở miệt dưới nha. Địa danh cầu ngang đã giúp mấy bà nghĩ ra má con mén rồi. Một bà mới hỏi, ồ, có phải là cô đó có 4 đứa con không? Thì Ánh mới mừng rỡ, ồ, đúng rồi, người ta nói nó còn có 4 đứa con mà 3 trai 1 gái. Bà già mới gật đầu, vậy là đúng là má con mén rồi. Trước khi chỉ đường, bà trách nhẹ, kiếm má con mén thì nói kiếm má con mén. Cô cứ nói Nguyễn Thị Hoa hoài, ai mà biết là ai đâu. Vậy là hai chị em gặp nhau thật là ngỡ ngàng, quá nhiều thay đổi để nhìn ra nhau. Nay và xa cách đã quá lâu nên tình cảm bị chìm sâu trong tiềm thức. Phải một vài giây im lặng để tìm lại những nét cũ trên gương mặt bây giờ, và để nhìn những tình cảm bỏ quên từ ngày xưa được trả về với hiện tại. Sau phút ngỡ ngàng, hai chị em ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
Chị Ánh đã quyết định gia đình con mén phải qua Phi Châu ở với chị. Nhìn tay chân ghẻ lở của bầy cháu, nhìn gương mặt già trước tuổi của đứa em, chị nghe bất nhẫn vô cùng. Chị nói,
không có được, ở đây tụi bay tùi luôn á, ngu luôn đó chứ. Qua bển tao lo hết chứ. Còn 3 tụi bay từ từ rồi tính sao.
Rồi chị sắp đặt.
Chị để lại một số mớ tiền. Em lo liệu cho mấy đứa nhỏ rồi đi thăm nuôi chồng của em nữa. Chừng chị về bên đó đó, chị sẽ gửi tiếp thêm để mà em chạy lo giấy tờ. Tốn bao nhiêu thì tốn, nhưng mà phải đi khỏi cái thứ này gấp đó.
Má con mén như là người không biết lỗi, từ chìm xuống nước ngoi lên ôm được chiếc phao, nhìn trời cao lồng lộng bên trên mà cảm nhận cuộc sống này vẫn còn có lối thoát. Chị Ánh trở về Pháp, tụi nhỏ vẫn tiếp tục bươi đống rác ngày ngày để đừng ai để ý. Má con mén chạy chọt dò dẫm rồi cũng tìm ra trại học tập của chồng. Lần đầu thăm nuôi đầu tiên con mén có đi theo, thấy ba nó gầy nhôm, nó rớt nước mắt. Má nó kể chuyện gì Ánh cho ba nó nghe. Bà nó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng khi nghe hỏi ý kiến về vụ cho mấy đứa nhỏ sang Phi Châu, bà nó bỗng im lặng nhìn ra bìa rừng làm như câu trả lời nằm ở đâu ngoài đó. Một lúc sau, bà nó nói thật trầm tĩnh. Tính như vậy cũng được, cho mấy đứa nhỏ nó có tương lai. Rồi ba nó cầm lấy 2 bàn tay nhỏ của nó, vừa bóp nhẹ vừa nhìn nó thật lâu. Nó cũng nhìn ba nó. Chưa đầy 1 năm mà ba nó già đi nhiều, mắt sâu xuống, gò má nhô lên, râu tóc rối bời. Ba nó đã làm gì tội tình mà tụi nó đày đọa ba nó như vậy? Rồi nó nhìn ra mấy cái thằng bộ đội đứng lớn ngớ ngoài kia, môi nó mím lại, mắt nó lồi ra. Nó muốn lấy que sắt cào bươi tụi nó tả tơi như nó đã cào bươi mấy đống rác. Từ đó con mén biết thế nào là hận thù.
Dì Ánh đã gửi về đây đủ giấy tờ, má con mén cũng đã nạp hồ sơ xin xuất cảnh qua Côte-d'Ivoire là ở Phi Châu. Nhờ có tiền gửi về, má nó chạy trọt đút lót nên cũng không có gặp gì khó khăn. cho đến ba con mén bây giờ cũng được các cán bộ dành nhiều sự dễ dãi. Thời gian qua mau, mới đó mà đã 2 năm mấy, khi ba con mén được thả về thì mẹ con tụi nó chỉ còn chờ ngày lên máy bay. Ba nó về mà có cảm tưởng như được đặt cách cho về để đưa vợ con đi vậy. Bởi vì sau đó ba nó vẫn sẽ phải sống chật vật một mình trong một vùng kinh tế mới nào đó. Và tuy không còn ở trong trại nhưng vẫn ở lại trong xứ thì cũng giống như bị giam trong một trại tập trung khổng lồ. Ngày ba nó về, căn nhà nhỏ bỗng trở nên quá nhỏ để tiếp những người hàng xóm. Ai cũng mừng cho gia đình con mém. Mừng thật sự, bởi vì đối với họ, ba con mém là người của đại gia đình xóm bỗng. Vậy mà cái đại gia đình đó vẫn chưa ai hay rằng tụi con mém sẽ bay đi tìm sống tự do ở một chân trời khác. Bởi vì má con nó luôn luôn giữ kín chuyện này, cũng như mọi người đang lo xuất cảnh hay là toan tính vượt biên, chẳng một ai dám hé răng. Bây giờ con mén lớn rồi, nên nó để cái võng cho ba nó nằm, nó săn sóc ba nó từng chút, lấy khăn lông nhúng nước cho ba nó lau mặt, nấu trà cho ba nó uống, bới cơm cho ba nó ăn. Mẹ con nó ngồi dưới đất vây quanh võng để nghe ba nó kể chuyện cải tạo đầy khổ nhục. Ba nó bây giờ hút thuốc rê như ống khói. Ba nó thấy bầy nhỏ nhìn mình chăm chú nên mỉm cười phân trần như là bào chữa.
Hồi đó ba đâu có biết cái hút thuốc. Rồi ở trong trại đó, phần gì lạnh, phần gì buồn, bạn tù chia nhau điếu thuốc rê, riết rồi nó ghiền luôn, bỏ không có được.
Con mén thương ba nó vô cùng, nó muốn nhào lại ôm ba nó để chia sớt ngần đó tháng năm chồng chất bằng đói lạnh buồn đau. Nó muốn nhào lại cầm tay ba nó để đặt lên một bên má của nó, rồi an ủi ba nó bằng những lời lẽ thật là dịu, thật là ngọt. Nó muốn, nhưng không hiểu sao nó vẫn ngồi yên nhìn ba nó mà nghẹn ngào chảy nước mắt. Có lẽ nó tự nhận thấy bây giờ nó không còn là con nít nữa.
Vừa đi phi trường thật là tội nghiệp, cả nhà lén lén đi, không dám chào ai hết. Gọi là đi chính thức nhưng giống như là đi trốn, đi chui. Má con mén dặn dò mấy đứa nhỏ thật kỹ lưỡng rồi kết luận.
Sợ bà con biết rồi, bà con buồn, hiểu chưa?
Nếu bà con biết thì có lẽ bà con sẽ buồn thật. Không phải vì chỉ buồn vì xa tuổi con mén, mà còn buồn vì số phận hẩm hui của mình, bởi vì không phải ai cũng được may mắn như gia đình con mén. Điều mà má nó không nói ra là trong thâm tâm má nó cũng rất ái nái khi phải bỏ sớm bọng ra đi. Má nói thấy mình giống như là lính đào ngũ trong khi bạn đồng đội đang gan lì chịu đựng. Ngồi trên xe đi phi trường mà má con mén cứ lâu lâu lại thở dài. Phi trường đông thật là đông, người đi không có bao nhiêu mà người tiễn đưa thì thật là nhiều. Kẻ đi, người tiễn nào mắt cũng mộng đỏ, họ đã khóc đâu từ còn ở nhà hay là từ hồi còn ở trên xe, đến đây còn thấy có người khóc tiếp. Dĩ nhiên buổi tiễn đưa nào cũng buồn, nhưng tiễn đưa mà biết rằng vĩnh viễn không gặp nhau nữa thì buổi tiễn đưa đó mới thật là đau đớn. Nó cũng giống như là đi chôn người thân, cho nên có nhiều người ôm nhau khóc thật thảm thiết. Người đi cũng như kẻ ở đều chết nín trong lòng, lời nói chỉ còn là nước mắt. Mấy anh em con mén lần lượt ôm ba tụi nó khóc như mưa bất. Con mén được ba nó ôm sau cùng, ôm thật lâu, ba nó siết chặt vào lòng mà nghe như có cái gì trào lực từ lòng ngực đưa lên cổ. Ba nó nhắm nghiền mắt lại, nuốt xuống như là một liều thuốc đắng. Đến khi ba nó hôn nó lần cuối thì nước mắt ở đâu bỗng trào ra như suối. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông quê mùa cục nịch đó bỗng nghe thân xác của mình tan ra thành nước, bỗng thấy tất cả đều nhòe nhẹt tối đen, mà mình thì đã chết đi, chết hẳn, thời gian như là ngừng lại rất lâu. Rồi cũng phải buông rời nhau để thực sự nhìn nhau lần cuối, những người tiễn đưa thành hàng dài, còn ráng chồm qua hàng rào ngăn cách để núm níu người đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, cả đau thương cô động lại thành tiếng nấc, rồi người ta khóc to lên, không còn cầm giữ ý tứ gì nữa. Giống như lúc luyện cái nắm đất lên mặt quan tài nằm sâu dưới nguyệt. Ở đây, người ta, người ở đây đúng là người đi vào một thế giới khác. Ba con bé nhìn theo vợ con bước vào bên trong, khoảng cách không có bao nhiêu nhưng mà sao thấy xa bút như đầu kinh đào ở xóm cầu ngang. Con kinh mà thuở ấu thơ ba nó đã từng nô đùa thấm mát bây giờ cũng xa lắm, nhưng còn có ngày ba nó nhìn thấy lại, chớ vợ con thì. Ba nó ngừng suy tư ở đó để vẫy tay lần cuối trước khi vợ con bước qua khuôn cửa kiến. Cánh cửa đóng lại khô khan như là gương mặt của mấy công an đứng gần quanh đó dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong phòng đợi, con mén lấm nhấm đánh dần khẩu hiệu được vẽ to trên tường bằng sơn đỏ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
Tôi quen con mén ở Abidin, thủ đô xứ Khô Thử, Tây Vôn. Má nó đưa anh em nó lại để học pháp văn với tôi, cùng với những đứa con của mấy gia đình tị nạn khác. Con mém bây giờ không còn mém nữa, nó tròn trịa ra, đôi má nó phinh phính hồng. Tóc bây giờ đã để dài, chấm vai, đuôi tóc vớt vớt. Khi đã quen thân, con mém tỉ tê kể cho tôi nghe từng mỗi chuyện nhỏ trong cuộc đời của nó. Nhớ đâu thì kể đó, không thứ tự lớp lan, nhưng phần lớn chính má nó kể lại tỉ mỉ hơn, nhất là đoạn nó còn nhỏ. Nó không thiếu một chi tiết, lâu lâu nó ngừng lại để chen vào. Cũng tại cái tụ diện cộng hết. Đến những đoạn bi thảm của ba nó, có khi nó ngừng kể, mắt nó đầy căm thù, tiếng nó bị nghiến lại trong răng. Tôi đoán nó đang chửi thầm. Một cha nó. Một hôm nó nói với tôi, bác hai nè, bác đừng có nói với ai hết nha. Con muốn nhờ bác dạy con chữ quốc ngữ nữa. Hồi đó con mới học hết lớp 1 rồi nghỉ học luôn tới giờ nên con còn dốt lắm tới tiếng Việt mà con còn không biết nữa. Rồi nó chớp mắt, giọng nói bỗng trở nên trìu mến. Con muốn học quốc ngữ để con viết thơ cho ba con. Câu nói đó đã làm tôi xúc động đến ứa nước mắt. Từ bao lâu nay, người tị nạn chỉ nhờ tôi dạy anh văn hay là pháp văn. Đây là lần đầu tiên trong đời lưu vong tôi được người nhờ dạy quốc ngữ. Lại là một cô gái nhỏ và cô học chỉ để viết thơ về cho cha cô ở Việt Nam. Giản dị như vậy. Vậy mà sao tôi có cảm tưởng như tôi vừa được nhắc đến quê hương, nhắc bằng chữ, y, chữ tờ, và được thấy lại một nét quê hương qua hình ảnh người con muốn viết thơ về cho cha vì vẫn không muốn cắt lìa cuốn rúng. Tôi nhìn con méo mà thấy thương, thấy quý nó vô cùng. Nó không hiểu cái nhìn của tôi nên nó gật gật đầu lặp lại. Con muốn viết thơ cho ba con. Tôi cầm hai bàn tay nó bóp nhẹ.
Ừ, bác sẽ dạy cho con. Bác sẽ dạy cho con.
Dạ, bác nhớ dạy cho con nha bác. Con nhớ ba con dữ lắm mà con không có biết viết sao. Trên gương mặt phinh phính của con mém, nó ra một nụ cười rạng rỡ. Chắc nó đang nghĩ đến ba nó, đến cái ngày mà nó có đủ chữ, đủ câu để nắn nó, viết cho ba nó những bức thơ dài. Ở Evident, không có sách giáo khoa Việt Nam, tôi phải nhờ một người bạn ở Paris mua gửi sang. Từ đó, ngày ngày tôi dạy riêng cho con bé mà cảm tưởng như chính tôi đang đi học lại. Bây giờ tôi thấy quý vô cùng những chữ Latin mang mốt câu để trở thành chữ ư, chữ ơ. Đội nó, ấp nó, ngửa để trở thành chữ ớ, chữ á. Kéo theo mấy dấu lăm quăng nằm dưới, nằm trên. Bởi vì nhờ có chúng nó mà cha con mém vẫn thấy được gần nhau. Mặc dù ở xa nhau cách nửa vòng trái đất. Bởi vì nhờ có chúng nó mà tôi đã khám phá ra con mém. Một đứa con gái nhỏ tuy tị nạn bao năm ở xứ người. Mà trong lòng vẫn còn giữ nguyên hình ảnh của xóm bọng, của Sài Gòn, của Việt Nam. Mẹ nó thường khuyên con mém. Con à, con ráng học thiệt là giỏi nha con.
vì đây là cái đất nước cho mọi người có cơ hội để tiến thân. Chị thương những người còn ở lại Việt Nam mà họ không còn cơ hội và điều kiện, phương tiện để mà ra đi. Và suốt đời phải chịu đựng cái gian nan khổ cực. Vì hiện nay Cộng sản là thảm họa của nhân loại đó con. Vừa theo dõi truyện ngắn Con Mén của tác giả Tiểu Tử qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả. Thank you.